4. Phật bên hè phố. Câu chuyện đọc trên mạng được kể lại bởi phóng viên Chip Johnson trên báo SF Gate như sau. Dan Stevenson là một cư dân bình thường trên con đường 11th Ave trong khu phố Usleck của thị trấn Oakland ở miền Bắc California, Mỹ. Một ngày vào năm 2009, Nhân vào tiệm bán vật dụng xây dựng Ace, anh thấy một pho tượng Phật bằng đá, cao chừng 6 tấc. Anh bèn mua pho tượng này và đem về đặt vào một góc phố ở chỗ gặp nhau của hai con đường 11 và 19. Khu dân cư này là một khu phố đầy rác rưởi, bất an với những tệ nạn ma túy, đĩ điếm, cướp bóc, đánh nhau và trộm cắp xảy ra thường xuyên. Dan Stevenson nảy ra một ý đặt pho tượng vào góc đường để hy vọng khu phố được trở lại bình an. Điều mong mỏi này rất mơ hồ và chẳng căn cứ vào đâu cả, vì Dan Stevenson không phải là một Phật tử, cũng không phải là tín đồ của bất cứ tôn giáo nào. Có thể vì anh ta thấy cái vẻ từ bi và uy nghi của Đức Phật trên pho tượng nên đã nảy ra ý tưởng đó mà thôi. Ngay khi mới đặt pho tượng, đạo chích cũng đến viếng. Nhưng may là Dan đã phòng trước, tìm cách gắn pho tượng rất chắc chắn nên không bị mất trộm. Điều này cũng chứng tỏ sự bất an của khu phố. Sau chuyện đạo chích đến viếng là chuyện một cư dân than phiền nên chính quyền cho nhân viên thành phố đến định gỡ đi. Nhưng vì gặp phải sự phản đối của một số dân chúng nên pho tượng vẫn còn đó. Hằng ngày đều có rất nhiều người đến lễ bái. Và bây giờ, sau hơn 4 năm qua, pho tượng đã được an vị trong một cái am nhỏ với một cái tên Chùa Pháp Duyên. Tuy không gian rất chật hẹp, nhưng ngoài pho tượng của Dan Stevenson cũng có thêm vài pho tượng nhỏ khác được cư dân đem đến thờ. California là một tiểu bang nhiều người Việt Nam nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, theo lời phóng viên kể lại, thì không chỉ người Việt Nam thôi, mà thỉnh thoảng cũng thấy những người đủ màu da đến lễ chùa. Chỗ để bức tượng trước đây đầy rác rưởi thì bây giờ chung quanh đầy hoa tươi được thay hàng ngày và trở thành một nơi có vẻ rất thiêng liêng. Gọi là chùa nhưng thực sự chỉ là một cái am nhỏ, chỉ vừa cho pho tượng và một vài vật trang trí nho nhỏ để làm cho bàn thờ đẹp hơn. Điều quan trọng nhất là từ ngày có pho tượng, không còn thấy những tệ nạn như ma túy, đĩ điếm quanh đó nữa. Và cũng theo nhà báo kể lại, thống kê tội phạm cho biết mọi tệ nạn gần như giảm xuống mức tối thiểu ở khu phố đó. Chuyện này làm tôi liên tưởng đến câu chuyện cũng do một nhà báo Mỹ kể lại, đọc trên mạng, về pho tượng Phật được một quân nhân Mỹ đem từ Việt Nam đến tận Anchorage, thủ phủ của Alaska cách đây vài năm. Mấy chục năm trước đó, anh lính thủy quân lục chiến này đã tham chiến ở Việt Nam. Và sau một trận đụng độ ở Cam Lộ, Quảng Trị, rất nhiều nhà cửa bị tàn phá. Riêng một pho tượng Phật trong một ngôi chùa đổ nát vẫn còn ngồi an nhiên tự tại với nét mặt từ bi. Chính vì cái ấn tượng đó mà lúc giải ngũ, trở về Alaska, mấy chục năm sau, nhân một chuyến du lịch về Việt Nam, anh đã mua một pho tượng Phật khá lớn bằng đá ở Đà Nẵng và chịu khó mang về Mỹ. Lẽ ra anh định đem về đặt trong khu vườn nhà anh cách Anchorage chừng hơn 100 cây số. Nhưng cuối cùng anh quyết định để pho tượng trong một quán cà phê mà anh thường lui tới để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Tôi nói là chiêm ngưỡng bởi vì ở Alaska không thể nói đến sự hiện diện của một ngôi chùa nào và dân chúng ở đó có lẽ chẳng có ai là Phật tử cả. Thế là cuối cùng pho tượng được an vị một chỗ cố định trong quán cà phê và hàng ngày rất nhiều người đến chiêm ngưỡng một cách cung kính với những bó hoa đặt chung quanh. Alaska là một xứ thanh bình và pho tượng Phật được chiêm ngưỡng như một biểu hiện của cái đẹp trên khuôn mặt từ bi của Đức Phật mà thôi. Trái lại, ở Oakland, vẻ từ bi hay có thể là vẻ uy nghi của pho tượng như một phép lạ đã đẩy bớt những tệ nạn ra khỏi khu phố. Ở những nơi mà đạo Phật đang còn có vẻ xa lạ với người da trắng, cái từ bi của Đức Phật cũng vẫn có uy lực cuốn hút người khác. Đó là một điều kỳ diệu cho môi trường sống. Ở khu du lịch Phổ Đà Sơn, Trung Quốc, du khách vừa đặt chân đến đã thấy ngay pho tượng Quán Thế Âm sừng sững trên một mỏm đồi nhìn ra biển, làm cho họ đã có ngay cái ấn tượng kính ngưỡng nơi đất Phật này. Tôi thường đi qua một thiền viện ở Sài Gòn. Giữa khu vườn đầy bóng mát, có một bức tượng Ngài Quán Thế Âm khá lớn. Nhiều Phật tử không thường đến thiền viện, nhưng vẫn ghé vào tháp nhang cầu nguyện dưới chân Ngài. Không biết người ta cầu Đức Quán Thế Âm những gì, nhưng dù có mê tín đôi chút, thì tôi nghĩ họ cũng đang hướng về Phật, và ít nhất họ không phải là những người xấu. Không chỉ trong những thiền viện, mà trong các nghĩa trang hoặc trong các khu du lịch sinh thái, thường là trên đồi cao, cũng có những pho tượng Quán Thế Âm như thế, và lúc nào cũng có Phật tử đến cúng bái. Những khung cảnh như thế luôn luôn làm cho mọi người thấy trong lòng nhẹ nhàng, thanh thoát. Đứng trước một công trình kiến trúc to lớn như một ngôi đền Taj Mahal ở Ấn Độ, một kim tự tháp ở Ai Cập, tượng thần tự do vĩ đại ở Mỹ, hay pho tượng Phật khổng lồ ở Vô Tích, Trung Quốc. Chẳng hạn, du khách, nói chung là con người, bỗng nhiên sinh lòng thán phục và cảm thấy ngay cái nhỏ nhoi của mình đối với vạn vật. Một anh chàng Ken Stevenson ở California không phải là Phật tử. Một anh lính thủy quân lục chiến Mỹ ở Alaska cũng không phải là Phật tử. Nhưng cả hai đều bị ấn tượng bởi khuôn mặt từ bi của Đức Phật trên pho tượng và đã làm nên những điều không hề tính toán. Từ khi pho tượng được đặt ở khu phố Auckland này, những tệ nạn giảm xuống rất nhiều và phải nói rằng đó là một điều kỳ diệu. Ở Thái Lan, du khách có thể thấy những pho tượng Phật bốn mặt được đặt khắp nơi ở Bangkok, ngay giữa hè phố, trước mặt một khách sạn lớn, hay bên cạnh một trung tâm làm massage, hoặc một nơi không xa chỗ những bar rượu, có những cô gái ưỡn ẹo quanh những cây cột, cũng có những pho tượng như thế. Dân chúng vẫn đến thắp nhang, đặt hoa cúng bái, và không để tâm đến những khung cảnh có vẻ trái ngược chung quanh. Thái Lan cũng là một nước ít tệ nạn, có lẽ nhờ những điều như thế. Trong pho tiểu thuyết Kiếm Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, có một đoạn cũng được tác giả nói đến hung tính của một kẻ ác có thể được cảm hóa bởi tiếng khóc của một trẻ thơ. Sau cuộc phó hội ở Vương Bàn Sơn Đảo, Tạ Tốn cướp được thanh đao Đồ Long, lên thuyền rời khỏi đảo, mang theo Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố. Thuyền lạc vào Băng Hỏa Đảo. Lúc này Tạ Tốn đã bị Hân Tố Tố đâm mù hai mắt, nên tính khí trở nên bất thường và lúc nào cũng muốn giết Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố, lúc này đã trở thành vợ chồng và sắp sửa sinh vô kỵ. Vào đêm Hân Tố Tố chuyển bụng, Tạ Tốn tìm đến lều của hai vợ chồng này, và lúc sắp sửa hạ đao sát hại Trương Thúy Sơn, thì chợt tiếng khóc chào đời của vô kỵ nổi lên. Tạ Tốn nghe tiếng trẻ con khóc, bao nhiêu sát tính bỗng nhiên tiêu tan và đứng sững một lúc. Sau đó cất giọng nhỏ nhẹ, hiền lành. Con trai hay con gái vậy? Chuyện về sau là Tạ Tốn từ đó thay đổi hoàn toàn và trở thành cha nuôi của vô kỵ. Một kẻ tàn bạo, điên cuồng như Tạ Tốn giết người không gớm tay và không chừa một ai. Bỗng nhiên chùn tay và tự giải thoát khỏi sát nghiệp chỉ nhờ tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ. Một kẻ giết người sắp sửa cắm cây đao vào thân thể nạn nhân, nếu ngẩng đầu lên tình cờ nhìn thấy nét mặt từ bi nhưng lại đầy vẻ uy nghi của một pho tượng Phật đâu đó, không chừng họ có thể buông đao đồ tể như một phản xạ tự nhiên. Người ta thường nói, một kẻ vẫy vùng khắp giang hồ, chẳng biết sợ trời đất là gì, nhưng một hôm nào đó có thể khóc nức nở trong lòng người yêu như một đứa trẻ thơ, để mong trút bớt những phiền muộn không biết tỏ cùng ai. Bất cứ người nào trong sâu thẳm của tâm hồn cũng có một điểm yếu mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra, mãi cho đến một lúc nào đó tình cờ. Đối với rất nhiều kẻ xấu xa hung ác, luật pháp đối với họ chỉ là những đe dọa và thách thức, không thay đổi gì được họ. Nhưng họ lại có thể bỗng nhiên được thay đổi bởi một cảm nhận bất ngờ nào đó không nói được. Người đang đắm chìm trong cõi vô minh, chỉ có tâm Phật may ra có thể khai thị dẫn họ ra khỏi chỗ tăm tối một cách tình cờ như một phép lạ mà thôi. Phải làm thế nào để bất cứ đâu đâu, bất cứ lúc nào, người ta cũng có thể thấy được những biểu hiện tốt đẹp như nét mặt uy nghi và từ bi của Đức Phật, thì may ra có thể thay đổi hoàn cảnh xã hội phần nào. 5. Viết cho ai đọc? Một hôm đến thăm thầy bổn sư, thầy dạy: anh cố gắng viết một cái gì đó về văn hóa đạo đức của xã hội bây giờ. Về nhà, tôi cứ phải suy nghĩ mãi. Biết viết gì bây giờ? Hằng ngày đọc báo, thấy không biết bao nhiêu là tệ nạn xã hội đầy rẫy khắp nơi trên đất nước. Những thứ tệ nạn như cướp giật xác tay của phụ nữ ngoài đường phố, hay giết người cướp của, trộm cắp khắp nơi xảy ra như cơm bữa. Có thể đổ tội cho hoàn cảnh, đất nước còn nghèo đói, cho nên một tầng lớp thấp kém của xã hội không tránh được chuyện bần cùng sinh đạo tặc. Tuy nhiên, có những chuyện không hẳn vì hoàn cảnh quá nghèo đói để những người không có học thức phải phạm vào tội ác, mà ngay cả những người có nghề nghiệp đàng hoàng, có học thức vẫn không tránh được. Ví dụ như những tài xế taxi gian lận, chặt chém du khách, không cần nghĩ đến thể diện quốc gia. Cô giáo đánh bầm mình học sinh vì chúng không chịu làm bài. Bảo mẫu đạp chết em bé phải săn sóc vì bé không chịu ăn. Bác sĩ thẩm mỹ làm chết một khách hàng và phi tang xác nạn nhân. Những người đó cũng có học thức, có nghề nghiệp hẳn hoi. Không phải hoàn toàn vì lợi lộc, mà chỉ vì không có đạo đức văn hóa. Văn hóa không phải là học thức, mà văn hóa là cái ý thức đạo đức của con người. Nhiều người quan niệm rất sai lầm về văn hóa và dân trí của một dân tộc. Mới đây xảy ra chuyện một nữ tiếp viên hàng không bị giữ ở Nhật vì vận chuyển đồ ăn cắp. Báo chí Nhật loan tin làm người Việt Nam cảm thấy xấu hổ. Tiếp viên cũng là người có học thức và nghề nghiệp chuyên môn, chứ đâu phải là hạng người thấp kém. Nhà báo Lê Thanh Phong trên báo Lao Động ngày 29 tháng 3 với tựa đề "Đừng để thiên hạ nhìn mình là kẻ cắp" đã viết về những tệ nạn trộm cắp, tham nhũng, hối lộ của người Việt Nam không phải ở trong nước mà ở nhiều nơi trên thế giới, làm người dân Việt Nam cảm thấy xấu hổ lây. Có đoạn ông viết: từng có ý kiến cho rằng làm sao để khi ra nước ngoài cầm tấm hộ chiếu Việt Nam không phải xấu hổ, mà được tôn trọng như công dân Hàn Quốc, Nhật Bản. Ý kiến này từng bị phê phán gay gắt, cho rằng người phát ngôn như vậy là không yêu nước. Thật hết ý, vì không biết những người phê phán gay gắt ý kiến đó thuộc thành phần nào trong xã hội, và chẳng biết họ nghĩ gì về hai chữ văn hóa và dân trí của một dân tộc. Thực ra, phải nói là những chuyện trộm cướp, giết người, tham nhũng, hối lộ hay những tệ nạn khác trong xã hội ở đâu cũng có thể có. Nhưng chung chung, nó cũng có một tỷ lệ nào đó, chứ không đến nỗi đầy rẫy như ở nước ta. Đó là những tệ nạn được biết qua báo chí. Ngoài ra, những chuyện như chạy xe gắn máy không cần đến đèn xanh đèn đỏ, chuyện xả rác, đi vệ sinh bừa bãi khắp nơi, trong các công viên công cộng chẳng bao giờ được loan tin trên báo chí, càng chứng tỏ dân trí mình còn quá thấp. Dân trí và văn hóa đâu phải là những bảng hiệu với mấy chữ "giữ gìn văn hóa" treo đầy ngoài đường. Những tệ nạn như thế có thể nói là chỉ có ở nước ta, vì những ai đã từng du lịch qua Hồng Kông, Singapore, Thái Lan hay cả Thượng Hải, Hàng Châu cũng không thấy những hiện tượng đó. Chứ đừng nói đến Nhật Bản, thì một đời chúng ta cũng khó mà theo kịp. Làm sao mà không cảm thấy xấu hổ được? Tôi cũng thường đọc những bài viết đề cập đến những tệ nạn này, rất có tính cách giáo dục. Tuy nhiên, những bài viết này chỉ được đăng trên những tạp chí hơi có phần trí thức, không được phổ biến rộng rãi cho lắm. Nhưng nghĩ cho cùng, dù có được đăng trên cả báo ngày hay những tạp chí được phổ biến rộng rãi khác, thì ai sẽ là độc giả đây? Chắc chắn không phải là chọn lựa của những kẻ thường cũng đọc báo ngày, như những kẻ buôn thúng bán bưng sáng sớm đã tất bật lo chất hàng cồng kềnh lên những chiếc xe gắn máy chạy bạt mạng, không kể đèn xanh đèn đỏ cho kịp giao hàng. Những người này Nếu có đọc, thì trong những lúc rảnh rỗi, cầm tờ báo lên cũng chỉ liếc qua những tin tức cán chó, để biết chuyện giết người, ẩu đả nhau trong các quán nhậu mà thôi. Những đề mục đó chắc chắn cũng không phải dành cho những kẻ bạ đâu cũng có thể phóng uế bừa bãi hay xả rác một cách thản nhiên ngoài đường phố. Và chắc chắn những đề mục đó cũng không dành cho những kẻ trong đầu, ban ngày, luôn luôn tính chuyện cướp giật ngoài đường, ban đêm thì nghĩ cách đột nhập vào nhà khác để trộm cắp. Đó là những hạng thấp kém trong xã hội. Giá như có đọc chăng đi nữa, họ cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đặt ra và cũng chẳng thâu lượm thêm một chút hiểu biết nào cho cái gọi là văn hóa hạ tầng của xã hội. Gần đây nhất, chuyện một em học sinh còn bé vào trong một siêu thị lấy hai cuốn sách đã bị bốn nhân viên của siêu thị bắt trói và treo một tấm bảng trước ngực với hàng chữ "Tôi là kẻ cắp". Đành là em học sinh này đã mắc phải tội ăn cắp, nhưng hành xử như những nhân viên siêu thị đó quả là tàn nhẫn, có thể làm ảnh hưởng cả một cuộc đời của em học sinh kia. Cuối cùng thì những nhân viên này cũng bị bắt và có thể bị truy tố. Nhiều ý kiến cho rằng những nhân viên này không đáng bị pháp luật xử lý vì tội không đến nỗi nào. Nghĩ cho cùng thì cũng không thể nào nói đúng hoặc không đúng được. Vì nếu nói nặng thì cũng không nặng, vì họ không làm phương hại đến thể xác của nạn nhân. Nhưng nếu nói nhẹ thì cũng không hẳn, vì họ đã làm ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý cả cuộc đời của cô bé. Đúng ra, phải nói rằng cái tội lớn nhất không phải là tội của các nhân viên siêu thị, cũng không phải tội em bé đã ăn cắp, mà là cái tội của xã hội, của nguyên nhân tạo ra những tình trạng thiếu văn hóa này mới đúng. Những nhân viên này chỉ thấy em học sinh này đã ăn cắp và cũng không cần biết thay vì ăn cắp gì khác thì em đã ăn cắp hai cuốn sách. Những đồ vật có tính cách trí tuệ hơn là những thứ khác, và chuyện hành hạ em bé gần như chỉ là một trò đùa tai ác mà không cần ý thức đến hậu quả. Theo một số liệu thống kê mới đây, thì mỗi người Việt Nam trung bình đọc 0,8 cuốn sách trong một năm. Sách đây không phải là sách giáo khoa, mà là sách về lịch sử, về văn chương khoa học, tôn giáo hoặc tiểu thuyết. Như thế nghĩa là mỗi năm, một người đọc không hết một cuốn sách. Có lẽ vì thế mà mới đây, Thủ tướng đã phê duyệt một văn bản, lấy ngày 21 tháng 4 làm ngày sách để khuyến khích dân chúng đọc sách, tạo dựng lại cái văn hóa đọc sách vốn đã bị quên lãng từ lâu. Gọi là đọc sách đúng nghĩa của nó, chứ không phải đọc báo. Cũng không phải là dễ dàng gì có thể phổ biến cái văn hóa này rộng rãi trong quần chúng. Vì đọc sách không phải như nghe nhạc bình dân, hễ cứ có hai lỗ tai là nghe được. Người xưa như ông Trang Tử có nói, một ngày không đọc sách thì như đi lùi một bước. Nhưng có mấy ai quan tâm đến lợi ích của việc đọc sách? Người ta có thể bỏ tiền ra để mua một băng nhạc sến, hay cả một vé đi nghe ca sĩ hát, nhưng bỏ tiền để mua một cuốn sách thì không biết để làm gì. Tôi nghĩ rằng văn hóa đọc sách có thể tỷ lệ nghịch với tệ nạn xã hội. Người dân đọc sách càng nhiều thì tệ nạn xã hội có thể giảm bớt càng nhiều. Nhưng thật là một chuyện không phải dễ dàng gì. Ngày Phật Đản vừa rồi, nhân có việc ra thăm Huế, tôi tháp tùng đoàn tăng ni Phật tử đi rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm. Cả hàng chục ngàn người đi bộ thành hàng tư qua phố chính, cầu Tràng Tiền, rồi theo đường Lê Lợi để lên dốc Nam Giao, vừa đi vừa tụng danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thành phố ngừng mọi giao thông xe cộ để đoàn người chậm rãi đi. Hai bên đường đầy những Phật tử không tháp tùng đoàn cùng với những người hiếu kỳ đứng suốt cả quãng đường đón đoàn người rước Phật. Nhìn phía trước, Toán dẫn đầu xa tít. Nhìn đằng sau, chẳng thấy phần đuôi. Bỗng nhiên tôi cảm khái và có những suy nghĩ về một thành phố ít tệ nạn như thành phố Huế của tôi, và bây giờ mới hiểu tại sao. Ai cũng nói Huế là một thành phố rất ít tội phạm. Nhiều lần ra đây, lúc nào tôi cũng để ý đến những chiếc xe gắn máy để trên lề đường. Khắp nơi, không người giữ, và có khi chẳng cần phải khóa. Cũng ít nghe nói đến tệ nạn cướp giật ngoài đường phố. Huế là một thành phố nghèo, phần lớn dân chúng cũng đều phải tất bật mưu sinh. Họ không phải là những độc giả của những đề mục về văn hóa xã hội đăng trên các tạp chí như vừa nói trên. Họ cũng không phải là những người quan tâm đến tỷ lệ 0,8 của những người đọc sách. Nhưng họ không nghĩ đến chuyện gây ra tội ác, vì phần lớn dân chúng đều là Phật tử. Nhìn hàng trăm, hàng ngàn người đứng hai bên vệ đường để đón đoàn người đi rước Phật, và còn có nhiều người chuẩn bị sẵn sàng nước giải khát để đem ra dâng tặng. Tôi chợt nghĩ ra một điều. Ở đâu tôn giáo phát triển mạnh, ở đó sẽ có ít tội phạm, nhất là Phật giáo, một tôn giáo từ bi, trí tuệ hơn hẳn những tôn giáo khác. Nhà tù chỉ là một nơi trừng phạt chứ không thể cải hóa con người. Nếu luật pháp chưa có đủ khả năng để duy trì trật tự xã hội, thì chỉ có tôn giáo có thể giúp nâng cao đạo đức văn hóa mà thôi. Bây giờ, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái trong ý nghĩ. Không cần phải viết cho nhiều, không cần phải lo viết cho ai đọc, mà chỉ cần làm sao để có thể giống những tiếng chuông chùa, sáng sáng chiều chiều khắp nơi để thức tỉnh hồn người có lẽ là một giải pháp tốt nhất. 6. Tụng kinh. Có người hỏi một vị hòa thượng, tụng kinh có được đắc đạo không? Trả lời, không. Lại hỏi, vậy làm thế nào để được đắc đạo? Trả lời, tụng kinh. Nghe như một công án thiền. Hai câu trả lời có vẻ mâu thuẫn nhau, nhưng sự thật thì ý nghĩa của hai chữ tụng kinh trong cả hai trường hợp đều cũng đúng như thế. Phật tử nếu tụng kinh để cầu mong được đắc đạo thì không thể nào thành được, nhưng nếu muốn đạt được hai chữ đắc đạo trong một giới hạn nào đó thì phải chuyên tu. Chuyên tu thì phải có tụng kinh. Tụng kinh không những để hiểu những điều Phật dạy, mà đối với người tu hành còn là một thứ giới luật đưa họ vào một khuôn khổ kỷ luật của sự tu tập. Tuy nhiên, tụng kinh không phải dễ. Nếu không phải là một người đi tu chưa thấu hiểu Phật Pháp thì chuyện đọc kinh phải nói là rất dễ chán. Thử nghe một đoạn kinh A-di-đà đã được dịch ra tiếng Việt. Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Xá Lợi Phất, thế giới phương Nam có Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà nói lời thành thật rằng, chúng sanh các người nên tin tưởng vào kinh tán thán công đức, không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật đã hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương Tây có Đức Phật, không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật đã hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương Bắc có Đức Phật, không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật đã hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương dưới có Đức Phật, không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật đã hộ niệm này. Dù đã được dịch ra tiếng Việt, nhưng cũng đã thấy khó hiểu được hết ý của lời kinh. Mặc dù được lặp đi lặp lại nhiều lần, huống chi nếu nguyên bản kinh là chữ Hán hay Pali, trừ những bậc tu hành hoặc những người chuyên tâm nghiên cứu kinh sách, còn phần đông Phật tử thì có lẽ đọc cũng chỉ để mà đọc, như vẹt mà thôi. Hơn nữa, phần kinh này nếu hiểu và nếu tóm lược lời kinh thì chỉ trong khoảng 1/3 là đủ, vì phần nhiều chỉ là những câu lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự lặp đi lặp lại này là cả một dụng ý. Sự lặp lại như một thứ âm điệu cứ mãi vang vọng trong tai, dần dần người tụng thuộc lòng và thấm nhuần lúc nào không hay. Lại nữa, tụng kinh không phải là đọc kinh. Đọc kinh không khác gì đọc sách. Tụng kinh thì phải có âm điệu trầm bổng, lên xuống như âm nhạc. Có chuông có mõ phụ họa, để khỏi bị phân tâm, càng dễ thâm nhập vào tâm. Không những cho người tụng mà cả cho người nghe. Không phải kinh nào cũng được phiên dịch ra tiếng Việt để những người không hiểu tiếng Hán tiếng Phạn hay Pali có thể hiểu được ý nghĩa lời kinh. Những bài chú như chú Đại Bi chẳng hạn, phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới có thể thuộc được. Rất nhiều người đọc chú Đại Bi thuộc lòng, nhất là trong những giây phút nguy hiểm, nhưng thực ra họ không hiểu được hết ý nghĩa của lời kinh và chỉ biết cầu sự hộ trì của một Đức Phật Quán Thế Âm là hình ảnh một Đức Phật bà mặt đẹp như ngọc mà hầu hết người Việt Nam thường thờ phụng. Có những người tụng Bát Nhã Tâm Kinh chữ Hán thuộc lòng, nhưng đâu phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của lời kinh. Tuy nhiên, dù không phải là người đi tu, dù không hiểu hết lời kinh, nhưng trong khi chú tâm tụng kinh liên tục, dần dần chúng ta sẽ tự nhiên loại bỏ được những tạp niệm trong lòng một cách dễ dàng. Không chỉ tụng kinh, mà nghe kinh nhiều, chúng ta cũng sẽ thấy thanh thản, thân tâm an lạc một cách rất tự nhiên. Riêng kinh đối với người xuất gia, tụng kinh chẳng khác gì một thức ăn hàng ngày không thể thiếu được. Tụng kinh là một hình thức tu tập nhắc nhở người tu học lúc nào cũng hướng Phật. Hồi còn trẻ, tôi không có khái niệm về chùa chiền và kinh kệ. Đối với các bậc tu hành, tôi vẫn có thành kiến về hình thức. Có một hôm một vị hòa thượng đến nhà để an vị Phật cho gia đình tôi. Tôi hỏi, bạch thầy, người ta thường nói Phật tại tâm, cần gì đến một cái bàn thờ trong nhà? Vị hòa thượng ôn tồn giải thích. Thầy lấy một ví dụ. Nếu các con chơi đùa trong nhà mà cha mẹ đi vắng, các con sẽ rất tự do, không cần e dè. Nhưng nếu có cha mẹ ở nhà, biết là cha mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng, chắc hẳn các con phải cẩn thận, không chơi đùa ồn ào quá trớn, sợ làm phiền cha mẹ đang nghỉ ngơi, phải không? Bàn thờ Phật trong nhà cũng vậy, chỉ là một hình thức để nhắc nhở chúng ta là Phật tử, luôn luôn tự nhủ nên làm những điều Phật dạy, để được thân tâm an lạc. Các con là Phật tử tại gia, nhưng người đi tu thì phải ở chùa mới có hoàn cảnh tu tập được. Nhắc nhở để mà nhớ, nhớ mình là Phật tử, luôn luôn nhớ mình là Phật tử, chừng đó thôi cũng không phải là dễ. Đừng nói đến những người mắc phải chứng bệnh nan y, Alzheimer rất phổ biến trên thế giới, phần đông chúng ta đều rất dễ quên. Giá như có thể quên bớt những hận thù, quên bớt những quá khứ đáng quên thì hay biết mấy. Đằng này lại quên những cái vặt vãnh không đáng quên. Quên không biết chùm chìa khóa vừa vứt ở một xó xỉnh nào đó trong nhà để phải mất thì giờ đi tìm. Rời khỏi taxi mới biết là đã để quên điện thoại di động trong xe. Đang nói chuyện nửa chừng bỗng dưng quên mất tên người đang đứng trước mặt vừa mới được bạn giới thiệu. Quên rất nhiều thứ, nhất là lúc lớn tuổi. Nghe một câu thơ hay, thấy thích thú và muốn nhớ. Nhưng nếu không dụng tâm, không ghi lại, thì trong chốc lát chúng ta có thể quên một cách dễ dàng. Vừa đọc được một bài học về sự tha thứ, thấy hay thật là hay, và tâm nguyện cố gắng thực hiện cho được điều đó. Nhưng chỉ một cơn giận kéo đến, chúng ta đã quên mất ngay. Đó là cái tâm lý của người đời thường, không phải là những người chuyên tu học, và vì trong tâm trí người thường chứa quá nhiều tạp niệm. Tu học là làm thế nào để tất cả những điều Phật dạy ăn sâu trong tâm, trong trí, để lúc nào phản ứng bất cứ chuyện gì cũng với thái độ của một Phật tử thuần thành. Thời đại bây giờ, thiên hạ không cần dùng đến trí nhớ nhiều vì quá nhiều thứ để nhớ. Trí óc con người không đủ sức dung nạp. Như những số điện thoại chẳng hạn, muốn nhớ cũng không thể nào nhớ cho hết, nhưng chỉ cần cho vào máy, bấm ra là những con số hiện ra tức khắc. Muốn tìm kiếm một tài liệu, chỉ cần mở máy vi tính là có ngay. Nhưng kinh của người tu hành thì không phải thế. Nó phải nằm trong trí, trong tâm người tu học, như thức ăn, như máu huyết. Thuộc kinh cũng là theo đúng giới luật của người tu hành. Vậy thì muốn nhớ một điều gì phải nhớ, thì không phải chỉ để vào trong trí, mà cần phải cất giữ vào trong tâm mới hiệu quả. Muốn được vậy thì phải thực hành chữ nhớ như một thói quen. Nó không còn ở trong trí mà phải ở trong tâm, để khi nào nghĩ đến thì đã thấy ngay điều đó rồi. Đó là công trình của sự cố gắng tu tập. Tụng kinh như thế có thể được đắc đạo như câu trả lời của vị hòa thượng kia rồi vậy.